Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, một tuần nữa đã qua và hôm nay chúng ta lại được gặp nhau qua lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa tiếp tục dẫn dắt các bạn trong thời gian chuẩn bị cho ngày cưới. Nhất là xin Chúa hướng dẫn các bạn trong những chuẩn bị cần thiết cho đời sống lứa đôi. Trong những bài gần đây, chúng tôi trình bày về đặc điểm của người có tình yêu thật. Theo như sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13. Đây là những điều các bạn cần ghi nhớ và thực hành trong cách cư xử với nhau, không chỉ trong thời gian thơ mộng trước ngày cưới, nhưng sau này, khi đã là vợ chồng rồi, các bạn cần tiếp tục ghi nhớ những điều này để có thể sống với nhau trong tình yêu cao đẹp. Theo lời sứ đồ Phao-lô, tình yêu thật có những đặc tính sau đây: nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo. Tình yêu thật không làm điều trái phép, không tìm lợi riêng, không nóng giận, không nghi ngờ điều dữ, không vui về điều không công bình. Người có tình yêu thật tha thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Và tình yêu thật không bao giờ phai tàn. Tính ra chúng ta thấy tình yêu thật có tất cả 15 đặc điểm khác nhau. Trong các tuần qua, chúng tôi đã giải thích 9 đặc điểm đầu tiên. Hôm nay sẽ nói từ đặc điểm thứ 10 trở đi. Đặc điểm thứ 10, tình yêu thương không vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Điều không công bình là điều gì? Đây là những điều bất công, không hợp với lẽ phải, hoặc không đúng sự thật. Một bản kinh thánh khác dịch là không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Có lẽ các bạn nghĩ, có bao giờ mình vui khi thấy điều gian ác xấu xa đâu? Nhưng thật ra nếu không cẩn thận, chúng ta cũng dễ vấp phải lỗi lầm này. Chẳng hạn như bạn và người yêu thương nhau, và vì thương nhau, các bạn muốn gặp nhau thường xuyên để trò chuyện, để trao đổi tâm tình. Nhưng vì việc học, việc làm, hoặc vì những trách nhiệm và ràng buộc trong gia đình, các bạn không thể gặp nhau nhiều như lòng mong muốn. Và vì thế, các bạn có thể sẽ phải nói dối cha mẹ, phải bỏ bê trách nhiệm và bổn phận, hoặc phải không thành thật trong một phương diện nào đó, để có thì giờ cho nhau, để được gặp nhau, tâm tình với nhau. Đây là một trong những điều các bạn rất dễ vấp phải. Chúng ta không thể nhân danh tình yêu để làm những điều mà chúng ta biết là không đúng hay là không chân thật. Một ví dụ khác về những người vui về điều không công bình là trường hợp những người vì nghèo không có tiền mua nữ trang cho người yêu nên mượn của người khác, rồi đem đến làm sính lễ cho cô dâu trong ngày cưới, nhưng không cho cô dâu biết. Những người dự đám cưới cũng tưởng đó là quà của chú rể tặng cô dâu. Nhưng sau ngày cưới, chú rể bắt cô dâu phải đưa lại để trả cho người mình đã mượn. Đó cũng là điều không công bình. Một khi đã thật lòng yêu nhau, các bạn không nên chú trọng đến những gì chỉ có hình thức bên ngoài. Cũng đừng đòi hỏi những điều quá đáng, đến nỗi cô dâu, chú rể hay gia đình cha mẹ hai bên phải làm những điều gọi là không công bình như thế. Có người thì khoe khoang những điều tốt đẹp về chính mình để người kia có ấn tượng tốt, khâm phục hoặc là nhận lời cầu hôn. Nhưng sự thật không đúng như điều mình nói. đó cũng là điều không công bình. Nếu các bạn đến với nhau bằng những điều không công bình và không chân thật, mà vẫn vui vẻ, bình an, chứ không áy náy khó chịu, các bạn sẽ tiếp tục sống với nhau trong sự thiếu chân thật, và cuộc đời của các bạn sẽ không được hưởng ơn phước của Chúa. Hãy nhớ, đừng lừa dối nhau, cũng đừng chấp nhận bất cứ điều gì không công bình, không chân thật, vì các bạn sẽ không tránh được hậu quả việc mình làm. Thánh Kinh dạy như sau: chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Đây là lời sứ đồ Phao-lô viết trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 19 đến 22. Lời Chúa không nhắc rằng bất cứ việc gì ác thì phải tránh đi, nhưng dạy rằng bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Bây giờ chúng tôi nói đến đặc điểm thứ 11 của người có tình yêu thật. Đó là tình yêu thật tha thứ tất cả. Chữ tha thứ ở đây có nghĩa là che đậy hoặc là che giấu. Khi nói tình yêu thương tha thứ tất cả, không chỉ có nghĩa là khi thật lòng yêu thương nhau, chúng ta bỏ qua lỗi lầm của nhau, mà còn có nghĩa là chúng ta sẽ che giấu, che đậy lỗi lầm của nhau. Điều này mới nghe thấy như mâu thuẫn với đặc điểm thứ 10 là không vui về điều không công bình. Nhưng thật ra hai đặc điểm này không mâu thuẫn nhau. Một đằng là chúng ta không cố tình đồng lòng với nhau để làm những điều mà ta biết là sai quấy. Còn đặc điểm kia có nghĩa là vì yêu thương nhau, chúng ta không đem lỗi lầm của nhau phơi bày ra cho mọi người thấy hay nói cho mọi người biết. Ví dụ như vì thiếu cẩn thận, người yêu của bạn lỡ đánh mất một số tiền, hoặc vì không kiềm chế được trong lúc buồn giận, lỡ có những lời nói không đẹp. Những lỗi lầm đó các bạn cần tha thứ và che giấu cho nhau. Đừng đem ra nói cho người khác biết, dù là người ruột thịt trong gia đình hay là bạn chí thân của mình. Hơn thế nữa, khi người yêu có lỗi, dù là lỗi gì đi nữa, nhưng nếu người đó đã biết lỗi và đã xin lỗi, các bạn hãy tha thứ, đừng bao giờ nhắc lại lỗi lầm đó nữa. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên như sau: nhất là trong vòng anh em, phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì lòng yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Trích Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 8. Kinh Thánh có một ví dụ cụ thể về trường hợp thương mà tha thứ và che giấu lỗi lầm của nhau. Đó là trường hợp của Joseph và trinh nữ Mary. Như chúng ta đã biết, khi nàng Mary mới hứa hôn với Joseph thì đã chịu thai Chúa Cứu Thế bởi Đức Thánh Linh. Khi Joseph biết điều đó, có lẽ ông buồn và thất vọng lắm, nhưng ông đã xử sự rất đẹp. Kinh Thánh ghi rằng Joseph, vị hôn phu của Mary, là người ngay thẳng, quyết định kín đáo từ hôn vì không nỡ để nàng bị sỉ nhục công khai. Trích Matthew chương 1 câu 19 bản diễn ý. Dù biết một điều rất đau lòng, nhưng vì yêu Mary, Joseph đã không giận dữ, không nói cho mọi người biết. Trái lại, ông âm thầm làm điều cần phải làm, nhưng để Mary không bị mang tiếng xấu và không bị trừng phạt theo luật của thời bấy giờ. Joseph đã cư xử cao đẹp ngay cả khi ông chưa biết là Mary được chọn để cưu mang Chúa Cứu Thế. Điều này cho thấy tình yêu Joseph dành cho Mary là tình yêu thật, một tình yêu cao đẹp, tình yêu che đậy vô số tội lỗi. Mai đây, khi đã là vợ chồng, sống bên cạnh nhau hết ngày này qua ngày khác, các bạn sẽ nhìn thấy lỗi lầm và khuyết điểm của nhau. Nhưng vì tình yêu, các bạn hãy bỏ qua những lỗi lầm đó. Hãy tha thứ cho nhau, xóa bỏ lỗi lầm cho nhau, như Chúa đã bôi xóa và tha thứ tội lỗi của chúng ta. Hãy quăng xa lỗi lầm của nhau, đừng bao giờ nhắc đến nữa, như Chúa đã quăng xa tội lỗi của chúng ta. Như lời vua David ngày xưa đã viết, phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Nếu thật sự yêu nhau, các bạn cũng phải tha thứ cho nhau như vậy. Đặc điểm thứ 12 của người có tình yêu thật là tin mọi sự. Lòng yêu thương, tin cậy mọi sự. Chữ tin ở đây có nghĩa là tin cậy và tin điều tốt nơi người mình yêu. Lòng tin cậy là điều ngược lại với tính hay nghi ngờ sự dữ mà sứ đồ Phao-lô đã mô tả ở phần trên. Các bạn đã yêu nhau và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Ngoài tình yêu dành cho nhau, các bạn còn cần có lòng tin cậy nhau. Tin cậy và tin tưởng nhau trong mọi sự. Vợ chồng phải tin nhau mới có thể sống với nhau trong bình an, hạnh phúc. Khi nào cảm thấy nghi ngờ nhau điều gì, các bạn nên nói cho nhau biết để mối nghi ngờ đó được giải tỏa và xóa tan ngay. Lòng nghi ngờ rất nguy hiểm, nó có thể trở thành mối mọt gặm nhấm hạnh phúc gia đình các bạn. Vì thế các bạn hãy cẩn thận, đừng để lòng nghi ngờ xen vào giữa vợ chồng. Nếu các bạn nghi ngờ tình yêu người kia dành cho mình, nghi ngờ người kia còn ôm giữ mối tình cũ ngày trước, hoặc nghi ngờ lời nói của nhau, vân vân, bất cứ là nghi ngờ điều gì, dù lớn hay nhỏ, hãy đem nghi ngờ đó ra trước ánh sáng. Ngoài ra các bạn cũng phải tin vào lời hứa nguyện của người yêu trước mặt Chúa và trước mặt Hội Thánh trong ngày cưới. Tuy nhiên, lòng tin cậy phải có hai chiều. Người được tin cậy phải là người đáng tin cậy, là người chân thật và không bội lời giao ước. Các bạn cần giúp nhau làm thành lời hứa nguyện để có thể tiếp tục tin cậy nhau suốt đời và tin cậy trong mọi sự. Sau khi hứa nguyện trọn đời yêu nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau, các bạn hãy nương nhờ Chúa. Nương nhờ sức Chúa để sống theo lời Chúa dạy. Chúa sẽ giúp các bạn làm trọn lời hứa nguyện, giúp các bạn tin cậy nhau và vui mừng, thỏa nguyện vì biết mình đã tin cậy người đáng tin cậy. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.